Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Trần Thị Tuyết Diệu đăng tải nhiều bài viết video có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng xã hội. Diệu bị tòa án tuyên phạt với mức án 8 năm tù. Thành tựu công tác xây dựng pháp luật giai đoạn 2016-2021. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Kỳ Sơn vừa bàn giao 3 thai phụ về cho gia đình. Đây là những thai phụ có ý định vượt biên sang Trung Quốc để bán bào thai, đã được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Các thai phụ đều là người dân tộc Khơ Mú, trong đó một người 33 tuổi mang thai ở tháng thứ 7, một người 18 tuổi mang thai ở tháng thứ 5 và một trường hợp 26 tuổi mang thai ở tháng thứ 9. Tất cả đều trú tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An. Mỗi trường hợp đều có hoàn cảnh khác nhau. Có người vì chồng đột ngột qua đời sợ một mình không thể nuôi con nên nảy sinh ý định tìm cách qua Trung Quốc đẻ rồi bán con. Có người vì lỡ mang thai với người yêu nhưng khi biết cô có thai thì lập tức quất ngựa truy phong, đẩy cô vào cảnh chớ trêu khi cái bụng ngày một to dần. Còn trường hợp khác thì vì hai bên gia đình ngăn cản không cho cưới, trong khi cũng đã lỡ có thai dẫn đến ý định vượt biên để sinh con rồi bán. Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng môi giới cho những thai phụ xuất ngoại bán bào thai đều đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm nay. 3 thai phụ được dẫn đi bằng 3 chuyến xe khác nhau vào những ngày cuối tháng 3. Đến ngày 1 tháng 4, khi cả 3 gặp nhau ở một điểm tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để chuẩn bị đi sâu vào nội địa, chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện bắt giữ. Cả nhóm sau khi hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch đã được bàn giao cho phía Việt Nam. Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá thành công một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Cụ thể, ngày 13 tháng 4, đội an ninh công an thành phố Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện Bùi Thị Ngọc, 16 tuổi, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, có hành vi vượt biên trái phép qua biên giới. Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận đã thông qua một nhóm đối tượng để vượt biên sang Trung Quốc bán dâm. Sau đó, khi đối tượng này tìm cách quay trở về Việt Nam thì bị bắt. Từ lời khai của Ngọc và qua mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, chủ yếu đưa người lao động, kinh doanh, hoạt động mại dâm từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại, qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Để phục vụ cho công tác điều tra, ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với Công an xã Bản Lầu triệu tập các đối tượng Giang Mỉ, sinh năm 1990, Hoàng Sang, sinh năm 2001, Thảo Thành, sinh năm 2003 và Giang Nhà, sinh năm 2003, đến cơ quan công an để phối hợp điều tra. Đến ngày 22 tháng 4, cơ quan công an tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây là Hoàng Sang, sinh năm 1988 và Lý Trừ, sinh năm 1988. Qua đấu tranh khai thác, những người này khai nhận đã làm thuê cho Giang Mỉ từ tháng 4 năm 2020 đến nay. Nhóm của Sang, Nhà và Thành đã thực hiện chót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu sang bên kia biên giới. Mỗi lần đưa người vượt biên thành công, Mỉ trả cho những người này từ 600.000 đến 1 triệu đồng tiền công. Các nghi phạm còn khai nhận đối với những khách từ Trung Quốc về Việt Nam thì nhóm của Mỉ sẽ vượt biên sang Trung Quốc, đón người về rồi đưa tới thôn Na Nhung, xã Bản Lầu. Sau đó giao cho Vũ Văn Huân là lái xe taxi tiếp tục vận chuyển. Mỗi lần Huân chở người từ thành phố Lào Cai vào xã Bản Lầu và ngược lại, Mỉ sẽ trả tiền công 500.000 đồng. Cơ quan công an đánh giá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép do Giang Mỉ cầm đầu gây nguy hiểm cho cộng đồng xã hội, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Công an thành phố Lào Cai hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Diệu, sinh năm 1988, trú xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng truy tố, từ ngày 17 tháng 8 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, tại 685/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và thôn Xuân Thạnh 1, Hòa Tân Tây, Trần Thị Tuyết Diệu có hành vi sử dụng máy tính xách tay, điện thoại, các thiết bị quay phim như máy quay phim, thiết bị livestream audio Interface V8 để làm tàng trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, Diệu đăng tải, phát tán, tuyên truyền trên tài khoản Tuyết Bao Bèo và kênh YouTube Tuyết Diệu Trần do Trần Thị Tuyết Diệu tạo lập, quản lý, sử dụng. Ngoài ra, Trần Thị Tuyết Diệu còn tàng trữ 7 bài viết khác có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong máy tính xách tay. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Gardenbull, website gardenbull.com có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội. Gardenbull cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng, xanh hoặc giảm, đỏ theo tỷ giá của các đồng tiền ảo như BTC, USDT, ETH, USDT, LTC, USDT, NEO, USDT. Tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó. Khi tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web gardenbull.com. Thông thường tên tài khoản sẽ là số điện thoại của người chơi. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định trên website, mức thấp nhất là 40 đô, tương đương khoảng 1 triệu đồng. Nội dung chuyển khoản là tên đăng nhập. Sau khi sàn xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang gardenbull.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh. Số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ, 1 đô bằng 23.400 đồng. Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn Gardenbull đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10% đến 80% trên ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia, đăng tải các video quảng cáo trên YouTube, thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo, Facebook. Có hội nhóm lên tới hàng nghìn thành viên để quảng cáo cho hoạt động này. Thực tế, nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản. Người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Con số mà các nhà đầu tư chia sẻ khi bị mất tại Gardenbull lên tới hàng chục tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo là phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Gardenbull và các sàn giao dịch nhị phân hoặc mô hình hoạt động tương tự do nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiệt hại về tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động xây dựng pháp luật diễn ra sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và có lúc trở thành tâm điểm của dư luận truyền thông. Một loạt những bộ luật lớn đã được ban hành với chất lượng cao hơn. Một vấn đề quan trọng xuyên suốt trong quá trình xây dựng pháp luật là chủ trương coi trọng quyền con người và thể hiện chủ trương đó bằng các điều luật cụ thể. Bên cạnh đó là việc tuân thủ các nguyên tắc hiến định trong Hiến pháp năm 2013, đồng thời đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ thực tế cuộc sống, gỡ nút thắt ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, có bài đề cập.
Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chức năng lập pháp của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã ban hành 72 luật, 2 pháp lệnh và gần 20 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Trong đó có những đạo luật giữ vị trí vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những luật lần đầu tiên được ban hành với các chính sách mới. Chính phủ cũng đã ban hành hàng trăm nghị định và hàng nghìn thông tư của các bộ ngành, từ đó tạo ra hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa. Theo ông Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hoạt động xây dựng pháp luật có những bước tiến mạnh, không những số lượng văn bản pháp luật được ban hành nhiều mà chất lượng cũng nâng cao. Hệ thống văn bản pháp luật đã kịp thời thể chế hóa chủ trương nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa hiến pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường hội nhập quốc tế.
Theo tôi, cái hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên, thể hiện được cái ý nguyện của dân, phù hợp với thực tiễn, phản ảnh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại.
Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, hoạt động xây dựng pháp luật trong giai đoạn 2016-2021 đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, đã có những quan tâm đúng mực hơn đến đánh giá tác động của các chính sách để khi đưa vào luật sẽ có khả năng thực thi trong thực tế cao hơn các giai đoạn trước.
Đây là một nhiệm kỳ mà chúng ta tiến hành xây dựng một hệ thống luật pháp nhiều về số lượng và chất lượng của việc xây dựng pháp luật thì cũng được nâng dần lên. Và qua các cái hoạt động xây dựng pháp luật thì các đại biểu Quốc hội đã rất quan tâm tới cái việc là đánh giá về tác động của các chính sách đưa vào luật. Và có nhiều chính sách trong một số dự án luật đã được đại biểu Quốc hội phân tích, xem xét một cách thấu đáo và có những điều chỉnh để làm sao khi luật được thông qua thì luật đi vào thực tế cuộc sống tốt hơn.
Theo nhiều chuyên gia, một trong những đổi mới lớn trong hoạt động xây dựng pháp luật đáng ghi nhận đó là chúng ta đã áp dụng phương pháp ban hành một văn bản sửa đổi bổ sung nhiều văn bản khác để đảm bảo sự thống nhất. Cùng với đó, những đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, những người có trách nhiệm trong xây dựng pháp luật đã kiên quyết hơn trong việc không xem xét biểu quyết thông qua các văn bản khi chưa làm rõ những tác động của chính sách cũng như chất lượng văn bản thấp. Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhận định.
Công tác luật pháp trong nhiệm kỳ vừa qua thì cũng đã có rất nhiều cái cải tiến, rất là dân chủ, rất là cởi mở và rất lắng nghe những ý kiến đóng góp. Và tôi thấy rằng là rất nhiều những ý kiến mà trái chiều thì đều được đưa ra lấy ý kiến rất công khai, rộng rãi để đi đến một cái quyết định nào mà mang lại một cái tác động là tốt nhất.
Có thể nói hệ thống văn bản pháp luật được thông qua trong thời gian qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số văn bản luật chất lượng thấp, tình trạng ban hành văn bản luật thiếu tính khả thi vẫn tồn tại, tuổi thọ văn bản pháp luật còn ngắn. Có một số văn bản còn có những mâu thuẫn lợi ích của cộng đồng với lợi ích của cơ quan quản lý. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động xây dựng pháp luật, song vẫn tồn tại những hạn chế bất cập cố hữu, đó là tình trạng luật không thống nhất, chồng chéo, mâu thuẫn. Những tồn tại này đặt ra đòi hỏi công tác lập pháp tiếp tục đổi mới trong nhiệm kỳ mới.
Ông Mai Văn Bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nêu ra ba khiếm khuyết lớn trong xây dựng pháp luật hiện nay, đó là:
thứ nhất là mâu thuẫn chồng chéo với các văn bản pháp luật mà Quốc hội các khóa, các kỳ họp đã mất rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu ban hành. Khuyết tật thứ hai là văn bản pháp luật đó sẽ là công cụ để cơ quan soạn thảo hoặc là hiện thực hóa lợi ích của bộ ngành mình, trong đó có lợi ích xung đột với lợi ích của nhân dân, hoặc là công cụ để tiếm quyền của bộ ngành khác và trái với quy định của luật tổ chức chính phủ cũng như luật tổ chức chính quyền địa phương. Thứ ba, đó là vòng đời của các văn bản pháp luật đó rất ngắn và kéo theo là chính phủ, quốc hội phải tốn kém thời gian kinh phí để ban hành văn bản pháp luật thay thế.
Chính sách pháp luật được ban hành đúng và kịp thời sẽ thúc đẩy huy động sức mạnh tổng hợp sáng tạo mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, các chuyên gia và người dân mong muốn trong thời gian tới phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện chính sách, đồng thời cần tăng cường giám sát từ khâu tác động chính sách, quy trình xây dựng chính sách cho đến việc ban hành và thực thi các chính sách để các văn bản pháp luật sau khi ban hành sẽ thực sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo cơ sở chính trị pháp lý quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Đoàn Luật sư Hà Nội và bà Đỗ Thị Lan, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến.
Về cái việc lập pháp, nó là hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta, để từ đó nó là tạo cái hành lang pháp lý để giúp cho các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như là các doanh nghiệp, những người dân, người ta có được một cái hiểu và áp dụng thực hiện thống nhất những các cái quy định của pháp luật mà Quốc hội đã thông qua.
Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới cũng cần phải có cái việc chỉ đạo chính phủ sâu sát toàn diện hơn và đồng thời là kỹ lưỡng hơn, nhất là trong công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế để làm sao đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước.
Các chuyên gia và người dân cho rằng để nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật trong thời gian tới cần chuyên nghiệp hóa công tác lập pháp, lập quy, đồng thời chú trọng đúng mức đến tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý hoàn thiện các văn bản pháp luật. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Phạm Thanh Bình ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình nêu ý kiến.
Quá trình làm luật không chỉ Quốc hội làm, mà cái quá trình đấy làm thế nào đó, Quốc hội tổng hợp được cái ý chí, cái nguyện vọng của nhân dân, cái xu thế phát triển của thế giới, mà khái quát nó lại dưới một hình thức những điều luật. Thế ta thì nhiều khi làm luật là thấy được vấn đề này cần có một cái luật, là đưa một cái dự án luật, rồi trình dự án luật, rồi ra một cái luật. Luật ra rồi không dùng được, phải có nghị định, phải có thông tư. Có nhiều luật đã là hết hạn mà cũng không bỏ. Có những cái luật mới thì nó cũng chưa được thực sự đi vào cuộc sống.
Để luật thực sự là phản ánh cái tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của dân và dân thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả luật pháp, thì trong khâu xây dựng luật, cơ quan xây dựng cần phải tiến hành những bước khảo sát, thăm dò ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và từ những thực tế cuộc sống hãy đưa vào luật những điều nó phù hợp. Thì đến khi luật ban hành, đó lại là tiếng nói của dân rồi, cho nên dân dễ tiếp thu và thực hiện một cách nghiêm túc.
Thực tế hoạt động xây dựng pháp luật hiện nay đang được vận hành theo phương thức lĩnh vực liên quan đến bộ ngành nào giao cho bộ ngành đó soạn thảo mà thiếu đi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bộ ngành với nhau. Trong khi đó, nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ soạn thảo văn bản pháp luật còn thiếu và yếu. Vì vậy, cùng với việc nâng cao kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật thì phải đầu tư nguồn lực nhiều hơn cho công tác này. Ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng:
Hiện nay cái nguồn lực để phục vụ cho cái công tác xây dựng thi hành pháp luật cũng đang còn có những cái hạn chế. Ngay kể cả cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế ở trung ương, ở địa phương, mặc dù là con số cũng lên đến hàng ngàn người, nhưng mà vẫn chưa bảo đảm đủ về chất lượng và số lượng. Cán bộ làm pháp chế ở các bộ ngành chúng ta đấy, thì nếu như đào tạo luật, nhưng mà lại thiếu cái quản lý chuyên ngành về cái lĩnh vực đó. Còn nếu mà cán bộ quản lý nhà nước ấy, thì lại thiếu cái mảng pháp luật. Về kinh phí thì các ông chí cho rằng ấy, hiện nay đang còn thiếu, này chưa đáp ứng yêu cầu. Tới đây đấy, cần phải tiếp tục là có một cái chiến lược mới về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
Để có được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, có chất lượng tốt hơn, thì cần đổi mới mạnh mẽ hơn quy trình và kỹ thuật lập pháp, chú trọng tăng cường, củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị làm công tác xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản. Các dự án luật phải được nhiều cơ quan tổ chức cá nhân tham gia xây dựng, đặc biệt là cần có nhiều phương án để cho các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn. Sau khi đã có phương án điều chỉnh, cần phải có sự thẩm định về các mặt kinh tế, xã hội, khoa học và có sự tham gia rộng lớn của các chuyên gia và nhân dân vào hoạt động xây dựng pháp luật. Nếu quần chúng nhân dân càng tham gia rộng rãi và tích cực vào công việc xây dựng pháp luật, thì các quy định pháp luật càng đảm bảo đầy đủ và toàn diện hơn lợi ích, ý nguyện của họ. Sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng pháp luật sẽ là điều kiện để đảm bảo sự thực hiện pháp luật nghiêm minh và có hiệu quả trong cuộc sống.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Điều 88. Lấy phiếu tín nhiệm. 1. Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ sau đây. A. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. B. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân. 2. Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với người được Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm do Quốc hội quy định. Điều 89. Bỏ phiếu tín nhiệm. 1. Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm trong các trường hợp sau đây. A. Có kiến nghị của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân. B. Có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp. C. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp. 3. Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu không tín nhiệm có thể xin từ chức. Trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu chức vụ đó có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định việc miễn nhiệm người không được Hội đồng Nhân dân tín nhiệm.
Điều 90. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri ở địa phương. 1. Hội đồng Nhân dân xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri ở địa phương. 2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và báo cáo với Hội đồng Nhân dân kết quả giải quyết. 3. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp trình Hội đồng Nhân dân báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tại kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực Hội đồng Nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp trình Hội đồng Nhân dân báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri ở địa phương. Thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp trước. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Nhân dân thảo luận và ra nghị quyết về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Điều 91. Biểu quyết tại phiên họp toàn thể. 1. Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề tại phiên họp toàn thể bằng hình thức biểu quyết. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết. Đại biểu Hội đồng Nhân dân được biểu quyết thay cho đại biểu Hội đồng Nhân dân khác. 2. Hội đồng Nhân dân quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết sau đây. A. Biểu quyết công khai. B. Bỏ phiếu kín. 3. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết tán thành. Riêng nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân được thông qua khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết tán thành.
Điều 92. Tài liệu lưu hành tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 1. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyết định những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 2. Tài liệu kỳ họp Hội đồng Nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân chậm nhất là 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 3. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm thực hiện quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp, không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của Hội đồng Nhân dân. 4. Nghị quyết, văn bản, các tài liệu khác của mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Điều 93. Trách nhiệm tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng Nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. 2. Đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong một năm mà không có lý do, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân phải báo cáo Hội đồng Nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đó.
Điều 94. Trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. 2. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Điều 95, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân. 1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. 2. Khi nhận được khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại tố cáo, kiến nghị biết. Đôn đốc theo dõi và giám sát việc giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng Nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn do pháp luật quy định. 3. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.
Điều 96. Quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân chất vấn. 2. Trong thời gian Hội đồng Nhân dân họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân gửi chất vấn đến Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp đó. Trong trường hợp cần điều tra xác minh thì Hội đồng Nhân dân có thể quyết định cho trả lời tại kỳ họp sau của Hội đồng Nhân dân hoặc cho trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu đã chất vấn và Thường trực Hội đồng Nhân dân. 3. Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân, chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân được gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp để chuyển đến người bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất vấn. Điều 97. Quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, tổ chức phiên họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, phiên họp gửi của Hội đồng Nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết. 2. Kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân được gửi bằng văn bản đến Thường trực Hội đồng Nhân dân, trong đó nêu rõ lý do, nội dung kiến nghị. Thường trực Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tổng hợp xử lý các kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo thẩm quyền và báo cáo Hội đồng Nhân dân trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều này hoặc trong các trường hợp khác mà Thường trực Hội đồng Nhân dân xét thấy cần thiết. 3. Trường hợp có từ 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân trở lên kiến nghị Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, kiến nghị Hội đồng Nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất hoặc họp kín thì Thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo để Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. 4. Số lượng kiến nghị cần thiết quy định tại khoản 3 điều này là tổng số kiến nghị mà Thường trực Hội đồng Nhân dân tiếp nhận được trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp này đến trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo hoặc đến trước ngày tiến hành phiên họp Hội đồng Nhân dân về nội dung có liên quan trong trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân kiến nghị Hội đồng Nhân dân tổ chức phiên họp kín. 5. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Điều 98. Quyền của đại biểu Hội đồng Nhân dân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. 1. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại khoản 1 điều này, cơ quan tổ chức phải giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu Hội đồng Nhân dân biết. Quá thời hạn này mà cơ quan tổ chức không trả lời thì đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên xem xét giải quyết. Điều 99. Quyền của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin. 1. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân đó. 2. Người đứng đầu cơ quan tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu theo quy định của pháp luật. Điều 100. Quyền miễn trừ của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng Nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng Nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Nhân dân. 2. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang, thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng Nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV.vn và VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.